Sau ba trăm sáu mươi lăm, 367, nếu có chúng sinh giả tướng sa môn mà tâm không phải sa môn, làm dụng của thường trú, khinh lừa bạch y, vi phạm giới luật vào đủ các ác, những kẻ này sẽ đọa vô gián địa ngục ngàn vạn ức kiếp cầu thoát mà không được. Nói về cái những người xuất gia sa môn, cái này chữ phạn sa môn có nghĩa là cần và tức. Cần có nghĩa là cần mẫn, tinh tấn, tu hành ba cái vô lậu học, và tức có nghĩa là xóa bỏ xóa cái mấy tam cái độc. Sa môn là phải làm song song với nhau, là vừa tu ba cái vô lậu học với lời gạt bỏ cái tam độc, không phải làm một cái là đủ, phải làm hai cái song song với nhau. Mình bỏ cái độc vào trong cái người mình á, làm cho mình không có thể hại được người khác, không thể hại được một ai hết. Rồi xong rồi mình mới mở cái huệ mình ra để mình giúp đời, giúp người, giúp xã hội. Có bốn loại sa môn, là loại đầu tiên gọi là thánh đạo sa môn. Đây là những Phật Bồ Tát. Họ là người chính thức, họ là người chân chính sa môn của trong tam bảo. Cái tăng bảo là một cái tăng bảo là được là nhớ là cái loại đầu tiên này là thánh đạo sa môn, thuyết đạo sa môn. Đây là những người giảng pháp sư. Đây là gọi là tăng ni giả, chẳng phải thiệt là tam bảo. Cái loại thứ ba là hoạt đạo sa môn, họ tu Phật pháp. Cái gì họ chỉ giảng thôi, họ chỉ cần giảng, họ biết giảng được. Chẳng như có một thời buổi này có những thầy những cô đi học ra học bằng đại học hoặc là ở nghiên cứu sách kinh sách, xong rồi đi ra giảng kinh, giảng pháp. Đó là cái loại thứ nhì. Cái loại thứ ba là tu. Cái loại thứ ba loại là hoạt đạo sa môn, là họ lấy tu hành làm căn bổn của cái cuộc đời của họ, tu thôi. Cái loại thứ ba loại rất hiếm ngay bây giờ. Khi mà tu là không có bào chữa được nữa. Tu mà có thành công, không có thành công là đâu gọi là tu được. Vì cái loại thứ ba thì rất là hiếm. Ai làm cái này rất là hiếm. Cái hạn như hai tuần trước chúng tôi lên chùa Berkeley, ở được chùa Berkeley có ông giáo sư ông Martin Van Hoven, thì mỗi mùa hè là ông luyện. Tôi thấy cái đó tôi mừng dễ sợ. Cái đó khó, cái gì không biết, tưởng tượng nó khó chừng nào. Tu hành thường ngày á, trong năm á, thì mình ra ngoài mình lậu đủ thứ, mình hoạt động, và xong rồi 3-4 tháng đóng cửa lại, cái đó nó khó như sợ. Hai cái thế hoàn toàn nó khác hẳn nhau. Thấy một người mà đệ tử bên sư phụ tôi mà làm như vậy, ông này là ông trước ông là đi Tam Bồ Nhất Mái, ông thành Phật mà, thành ra tôi biết trước trình độ ông rồi, mấy năm trước tôi thấy ông cái trình độ ông rồi. Rồi sau rồi tuần trước, mấy tuần trước tới thấy ông, thấy được tăng được một bậc, tôi mừng dễ sợ. Trong biết rằng là quý vị mà phát tâm tu thì có thấy kết quả. Cái loại thứ tư là loại ô đạo sa môn. Ok, đây là cái loại mà trong kinh Bồ Địa Tạng đang nói đây. Khi mà quý vị mà tu mà cạo đầu xuất gia tu á, đến khi mà quý vị thành đắc đạo rồi á, thành giác ngộ rồi, đắc giác ngộ rồi, quý vị mới gọi là tam bảo, là tăng bảo. Còn trước đó chỉ là đồ giả thôi. Thành đó, những người mà đi xuất gia mà chưa giác ngộ, ok, khi mà nhận của cúng dường của đàn na tín thí là chỉ đại diện cho tăng bảo mà nhận thôi, chứ không phải nhận cho mình. Nhận cho mình, tự nhận cho mình là có gì mà. Nghèo không thể tưởng được. Nghèo Margaret. Đấy, người mà dám nhận cái đồ cúng dường để tự dùng cho mình đó, để tiêu dùng á, mấy người đó là tu hành rồi, không đi tới đâu ấy. Không có phước, mạc phước ấy. Ai biết là cái pháp này, pháp tu là như vậy. Lúc mà Phật mà tạo ra cái tăng đoàn á, Phật ý Phật là tạo như vậy đó, OK。Sư cô hiểu là mình chỉ đại diện thôi, đều lúc sư cô hành động đâu có lúc đó hành động như vậy đâu. Đúng không? Lâu lâu mình nhận cho mình tỉnh bơ à. Có đúng không? Cái gì nữa? Có không? Nói thiệt đi. Nhận cho mình đi nhiều quá trời. Đâu nghĩ nhận cho Tam Bảo đâu. Ai cũng làm như vậy. Phần lớn tăng ni đều làm như vậy. Vì thầy tu mới không được. Thầy mày tu như tu là không có đủ phước mà thành được cái gì hết. Phước nó ngạc hết, mất hết phước. Dám nhận cho mình một cái là mất hết ngờ phước. Thế là tôi thêm một tí nha. Để hiểu cái ý cô nói, sư cô nói. Là thầy có vẻ nhấn mạnh cái sự quan trọng của sự thành tựu khi mà tu hành. Lỡ kiếp này mình tu không được thì sao? Ý cô như vậy. À, hơi mỉa mai một tí. Có trong đó không? Không. Sức người có hạn. Phước có hạn. Mặc dù mình thất bại nhưng mình trồng cái nhân để thành công sau này. Cái việc mình tu không phải là mình phải thành công. Thì mình tu á, là mình cố gắng hết sức mình tu là thành công rồi. Nếu tôi đi bỏ cái tâm ra tu mà hết sức tu, dùng hết tất cả sức lực tài năng mà tu, cái đó là thành công rồi. Tại nếu người nào như vậy á thì tôi cam đoan người đó là rất rất là có thành công với cái phương về phương diện của người tăng hoặc người ni. Thế không phải riêng cho tăng ni không, mà chính quý vị cũng vậy, người tại gia cũng vậy. Nếu quý vị cố gắng hết sức mà tu trong khả năng của mình, trong cái duyên của mình, có đó thành công được. Okay. Trả lời được chưa cô? Lý do mà trước giờ tôi lần tôi giảng pháp, tôi dạy võ này, tôi chú trọng cái võ với cái thiền định với là thành công là tại vì tôi muốn thức tỉnh người tu hành một tí, cái vị tăng ni một tí, tăng đoàn một tí, cái được Phật tử một tí. Tại muốn thức tỉnh cái vị phải hiểu cái quan trọng này. Phải biết tổng pháp, biết tổng sư mới gọi là tu. Ok. Nhất là trong cái pháp hội mình có đủ loại màu da hết á. Mình đủ loại người hết á. Từ già đến trẻ, ông đàn bà, màu da này khác nhau, tuổi khác nhau, trình độ trí thức khác nhau. Đây là trong cái xã hội của đất Mỹ, chứ không phải là Việt Nam. Mình ở chỗ này là tại mình hợp chung lại, hòa đồng lại với nhau để mình tu. Ok. Đây là cái tinh thần của Đại Thừa đó. 369 chỉ giới. Phật bảo cho tăng hộ cái người thầy tăng tên là tăng hộ, người tăng tên là tăng hộ. Dữ giới là lạc nhất, cái cơ thể nó không bị chịu khổ và không bị phiền não. Khi mà mình nghỉ giấc ngủ mình được an, và khi mà tỉnh thì tinh thần mình hạnh phúc. Khi mình giữ giới á, đời mình nó như vậy. Tại một khi mà thọ giới mình giữ giới như vậy, ok, thọ giới của bên của Phật giáo, mình giữ giới như vậy là mình cuộc sống mình như vậy rất an lạc, ngủ yên, ăn yên, sung sướng. Trì giới ở căn bản của cuộc sống có ý nghĩa, cuộc sống hạnh phúc. Okay. Một khi mình phạm giới, mình trì thọ giới, mình phạm giới là cái khả năng mình được sinh vào cái quả trời với quả người á, nó bị mất, bị hủy hoại đi, và cái cửa địa ngục thiên mệnh mà toàn nè. Ok, chắc quý vị không muốn nghe cái này đâu. Cái thời buổi này không ai dám nói về giới, trì giới với định này nọ bà láp này, không ai muốn nói, không ai muốn nghe hết. Bất cứ cái gì mà truy cầu cái gì đó, cái này là căn bản của thân, của thành công quý vị. 372, nếu có chúng sinh trộm cắp tài vật, thuốc, mễ, ẩm thực, y phục của thường trú cho đến một vật không cho mà lấy, thì sẽ đọa vô gián địa ngục, ngàn vạn ức kiếp cầu thoát mà không được. Địa tạng Bồ Tát tiếp tục giải nghĩa cho mình, nếu mình muốn đi biến địa ngục á, thì mình có thể làm những chuyện như vậy, chẳng hạn như là ăn cắp thường trú tài vật. Địa tạng Bồ Tát nói rằng là nếu như quý vị mà giết cha mẹ cả 1000 lần đi nữa cũng có thể cứu được. Mà nếu như quý vị chỉ cứa, chỉ ăn cắp một tí xíu từ thường trú thôi thì cứu không nổi. Tội nó nặng như vậy đó. Ok. Ngày hôm nay chắc là đụng chạm cái gì một tí. Tôi xin lỗi trước. Chắc mấy người Việt Nam à, ok. Việt Nam mình có cái thói, mỗi lần mà Tết xảy ra, mình tới chùa, mình làm cái gì? Mình hái gì qua đây, hái gì? Hái lộc. Cái đó là ăn cắp thường trú. Tai hại dễ sợ. Ok. À, tôi xin lỗi quý vị ha, ngày tôi hơi chửi một tí nha. À, về thật có một người tăng, người ni rồi đó, phải nhìn dám nhìn mặt thì nói đừng có làm gì nữa nha, làm gì là ăn cắp đó, muốn làm gì cũng được, người làm xong bỏ vài đồng trong cái đó, bỏ tiền lại, hay là làm cái gì để mà trả lại cái đó thì cũng phải là ăn cắp. Còn nếu mình chỉ mình tới đó mà lâu mình leo cây, mình trèo cây, mình đu cây, mình hái rồi xong rồi đi mình hốt rồi lại được nhiều sao xong rồi giỏi dữ vậy, à cái đó là ăn cắp đó, cẩn thận nha, tí xíu thôi. Ăn cắp bao lâu rồi, mấy năm rồi? Nếu cho phép á, thì được. Nếu cho phép thì được. Ăn cắp chỉ khi nào mình lấy mà người ta không cho mới gọi là ăn cắp. Tại chuyện xảy ra khi mà quý vị leo lên cây mà ăn cắp cái cây đó, quý vị biết ăn cắp phải công đảm bảo, còn biết ăn cắp ai không? Ăn cắp thần cây nữa, nó nhớ mặt mình. Sau đấy nó đòi nợ, tạo cái nghiệp bên sau, rồi tới tên ăn cướp mình ráng chịu. Mình tới ăn cướp của người ta. Câu hỏi là cái này là của chùa thôi hay là sao? Cái này của chùa thôi, tới chùa cẩn thận cái chuyện đó. Ok, tôi yêu cầu quý cô quý thầy cẩn thận chuyện này. Ok, phải giảng nghĩa cho Phật tử biết cẩn thận. Tại cái tới một cái chùa mà cái leo cây mà lái là cái lòng tham của mình, chứ không phải ăn cắp là kia là tại mình ăn cắp khi nào mình lấy cái gì người ta không cho mình lấy gọi là ăn cắp. Bất cứ mình lấy cái gì mà không cho, cái đó gọi là ăn cắp. Hả? Sao? Nếu mà mình ăn tôi uống cấp nữa, tôi không ăn đâu. Nếu bà dạy đó không biết nữa, mình quen cái thói. ông cái thôi, ông cái của chùa mà, ông mình là của chùa mà, cả tôi ở từng làm như vậy rồi, tôi đâu có lành, đâu có tốt đẹp gì đâu. Tôi nói thì quý vị biết mà trong tương lai đừng có làm, phải ngừng lại, mình lúc nào đó phải biết chứ, mình biết thì ngừng đâu có sao đâu. Ờ, còn nếu không biết thì từng ngày mình cần mạt thêm. Tu là cái làm trật hoại, trật làm quỷ hoại, đâu có gì ai mà hoàn toàn đâu. Tu có nghĩa là mình hiểu, mình làm lầm sai rồi mình đổi thôi, ai nói mình hoàn toàn đâu. Mình hoàn toàn mình thành Phật rồi. Sư cô nó tới hỏi mình, mà sư cô không được quyền cho, mà sư cô cho là sư cô không cấp đó. Dễ sợ không? Phải để ý mấy cái nhỏ 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 nhỏ, mình không cấp, mình tiếc ra mình đang cấp. Kỳ cục vậy đó. Có không bác? Thường thường chùa cho nha. Tôi không biết về mấy chùa Việt Nam nhiều lắm. Tôi nói những cái trật cái gì sửa giùm nha. Tại tôi không biết nhiều. Cái ngày mà ăn thừa, giao thừa đó, đó bữa đó là mấy thầy mấy cô là cứ sẵn sàng đợi bị cây cây bị phá. Đúng không ạ? Dạ. Có như vậy hả? Con nhiều để tôi hỏi bác lại ngược lại, ok? Tôi hỏi ngược lại mang. Lúc mình tới chùa mình lấy của như vậy, mình trồng phước hay là mình mình tổn phước? Đúng rồi. Không, cái phong tục mình nó lạ, tại phong tục nó cho mình thấy là phong tục mình nó hơi ngược cái Phật pháp mình thấy. Bác hiểu không? Hiểu cái ý tôi nói không? Cái Phật pháp á là mình tới chùa mình cúng dường để mình trồng cái phước niềm của mình tăng phước của mình. Chẳng là mình tới chùa mình lấy phước của mình, là mình đâu có trồng đâu. Không, tôi nói cái phong tục nó kỳ. Bởi vì bên người Tàu á, cái pháp người Tàu ông Tiêu Hóa dạy á, ông kia là khác. Nó không đúng. Ông hỏi này là hàng như trong chùa làm sao biết là ai, người nào quyết định làm gì làm cái nọ. Thì trong cái pháp mình á, biết sư cô học có bên Việt Nam có học cái đó. Cái này là cái pháp về bên giới luật đó. Là cái yết mạng, pháp yết mạng. Nó có học không? Thì hàng như pháp yết mạng cái học như là gì? Thì hàng như bây giờ họ đem đồ ăn tới nhiều quá. Ok? Bây giờ ngày này nè. Phật tử đem đồ ăn tới cũng đầy bếp hết á. Bây giờ muốn đem đồ ăn đó, đem cái chùa khác. Ít mà làm gì? Đó là nè. Đúng. thành ra bên 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 cái phía dưới luật mà bên tăng đoàn Phật Phật giáo có cái pháp yết ma để mà quyết định. Và như cái pháp yết ma là cái pháp mà rất là dân chủ, là họ các tăng đoàn, tăng gì họ tăng đoàn và ni đoàn họp lại với nhau, xong họ chọn và tuyển cử những người ra làm những cái bổn phận khác nhau, ứng cử ra, xong họ chọn rồi, xong rồi họ dùng những pháp yết ma để quyết định cho của thường trú. Yes, nó gọi là nghị dân đó. Mình nghị dân không được, mình người xuất gia không được, làm người không được. Chẳng tha người mới thiệt ra, lần đầu người ta không thích, ta chửi nó, mà người trọt ngu quá, mà bậy là bạ. Chẳng tha như vậy đi, nhưng đều kiếp sau tới cảm ơn mình, nói ờ. Chứ không, cũng thôi một khi mà bịt người ta rồi á, là bịt nó rồi, nó đòi, kiếp đời rồi, kiếp nó rượt, đòi, cực lắm. Không chạy đâu được hết á. Mình không biệt người ta được. Nếu mình đã cạo đầu rồi, mình bỏ những cái của cải, bỏ cuộc sống và thế tục rồi, còn đi ra để biệt một tí để mà biệt Phật tử làm cái gì nữa. Nó không đúng. Mình không hiểu tôi cũng nói gì. Không hiểu biết tôi nói gì. Ok. Tại vì có phong tục nhưng mà thành bởi vậy tôi nói là nhiều khi mình biết là thân phận mình là người tăng rất rất là người là người không có trí huệ, mà không có một cái thớ gì hết trong cái tăng đoàn mà dám nói những cái chuyện như vậy, không cần nói sốc người ta không à. Mình nghĩ mình đâu có đủ cái địa vị để mà làm chuyện đó. Ok, nhưng điều mình nói chừng nào chừng ai mới nói, chẳng thà mình bị chửi thế bây giờ ai giận bây giờ thế đều kiếp sau họ cảm ơn mình. Cái bên Phật đại thừa mình á, mình tu thế là mình đi theo, mình hiểu về cái sự thật. Cái sự thật là không phải chỉ riêng những người Việt Nam, mà không phải riêng, mà không phải trên người Tàu đâu. Đầu nghe hơi sóc tai tí, rồi nghe từ từ cái vị nếu mà hiểu Phật pháp thấy hơn thì sẽ thấy là nó đúng với cái giáo lý của Phật pháp. Chứ không phải chuyện cổ quan đâu. À, hỏi là có mấy chỗ mà trà những mấy cái chùa hội thì sao? Không có tăng, có ni thì sao? Ở đây xứ này, cái này nó rất hiếm. Chứ còn bên Việt Nam á, mấy cái làng Việt Nam, bên Tàu nhiều lắm nha. Đại hành nên các ông Noel này, ông con người bạn bên kia là gia đình họ là có cái chùa hội nổi tiếng lắm. Và tu hành còn dữ hơn mấy chùa, mấy thầy, mấy cô nữa. Họ mới mướn tăng đi, phải không? Chẳng như vì xuống tới chùa Pháp Ấn nè, gần đây nè, cái đường Đeo Ma nè, chữa là chùa hội đó. Ông này cũng khéo lắm. Cái xứ này thôi á, riêng cái xứ này thôi á, là cái chùa, cái chỗ trốn thuế được. Đẻ tiền ra, cái chùa đẻ tiền ra nhiều công thường vì cái chuyện trốn thuế thôi. Phải như vậy sư cô? Tôi biết ở đây, lúc trước tôi về đây kiếm chùa không ra, không có chỗ ở này. Quý vị biết cái gì ra nha, mình sư mà lúc mà mình tu mà người ta không cho mình ở, nó khổ dễ sợ lắm. Mình đi kiếm, mình đi xin chỗ ở. Người tới chùa đó, tôi hỏi cho tôi thấy ở được không? Nên tôi người tu đạo hỏi nó, tôi cho tôi ở được không? Nhìn mặt nó, tôi đi đi. Mình trẻ quá. Hết người già thôi, bởi vì cái tụi người chết á, cái làng đây nó tới, mấy người chết nó tới nó chùa nó làm nhiều lắm, vì vậy đó. Thì nghĩ như vậy, ông cũng thông minh dễ sợ, ông làm business affair, ông giỏi dễ sợ. Mà bên Đài Loan nó làm nhiều lắm nha, tôi qua Đài Loan gặp nhiều chùa như vậy đó, tụi nó giàu không thể tưởng được. Càng ngày nó cần xây cái chùa, ngày nó cần to, dễ sợ. À, tôi nhờ cái chùa này nhiều lắm, chùa giả này nhiều lắm, tại vì nó có cái thư viện. Ok, lúc mà tôi từ Đài Loan trở về á, hồi đó là không có kinh, muốn học kinh, muốn nghiên cứu kinh á, kiếm kinh không ra. Tới thư viện mới đại học á thì kiếm ra kinh, và tới cái chỗ đó nó có thư viện đó mượn kinh đó, xong về copy. À, có nghe cái Sư Chi là đặt Charity Foundation. mấy người tăng mà làm như vậy, cho phép những người làm như vậy là cái tội nó không có kém gì người kia hết. We on slide 374. Địa Tạng Bồ Tát bạch Phật Mẫu, nếu có chúng sinh tạo như thị nghiệp thì sẽ đọa ngũ vô gián địa ngục, cầu khổ tạm ngưng, một niệm cũng không được. Ma Gia Phu Nhân lại bạch Địa Tạng Bồ Tát, tại sao gọi là vô gián địa ngục? Địa Tạng Đại Sĩ đáp: Phật Mẫu, địa ngục ở trong dãy núi Đại Kiết Vi, đại địa ngục thì có 18 sở, loại kế đó thì có 500 tên gọi khác nhau, loại kế đó nữa thì có 100,000 tên cũng gọi khác. Vô gián ngục là thành ngục chu vi hơn 8,000 dặm, làm toàn bằng sắt, thành ấy cao 1,000 dặm, trên thành lửa cháy, ít có chỗ trống. Trong thành ngục sở liền nhau, nhưng tên gọi khác nhau. Chủ trương có một ngục sở tên vô gián ngục, ngục sở ấy chu vi 1,800,000 dặm, tường ngục cao 1,000 dặm, toàn làm bằng sắt, lửa trên suốt dưới, lửa dưới thấu trên, rắn sắt và chó sắt phun lửa và truy chạy đông tây trên tường ngục. Chắc mấy người mà không quen cái văn hóa này chắc là khó chấp nhận chuyện này một tí. Có địa ngục thì có, địa ngục là ngay trong cái quả đời mình đó, ở dưới mình đó. Cái kinh này nó giảng về cái địa ngục tại sao nhỉ? Tại vì cái chủ ý là cho biết rằng là cái địa ngục là có thật. Địa ngục á, cái địa ngục nó được tạo ra để mình có cái cơ hội để mà trả cái nghiệp của mình. Khổ sở tạm ngưng một lát cũng không thể. Khi mình chết á, thì mình qua một cái đội lót, đội lốt, ok, là mình mất cái thân vừa rồi, rồi sắp mình qua một cái thời gian ngắn để mình sẽ đạt được cái thân mới, thì mình có một cái giai đoạn ở trung, ở giữa, gọi là trung ấm thân. Thì cái trung ấm thân đó nó ở đâu? Nó ở trong cái địa ngục đó. Cái trung ấm thân này á, là nó vào nó sống, nó tồn tại trong địa ngục á, thì nó chết 7 lần, sống 7 ngày nó chết 1 lần, 7 tuần liên tiếp với nhau. Thì bởi vậy bên cái Phật giáo mình á, cái phong tục mình á, bên Á Đông mình á, là sau khi chết có 49 ngày để giúp đỡ người quá cố đó, ok, là cái gì thì lý do này á, giúp đỡ cái trung ấm thân để nó được vãng sanh, hoặc nó được vào đổi cái cuộc đời mới, nó được tốt. Trong cái địa ngục có 2 cái loại gió, ok, nên khi mà trong địa ngục á, mà khi mà những người mà người ta chết á, trong địa ngục á, thì có cái loại gió mà nó tanh, nó hôi, nó thổi cái mình sống là ngay lập tức. Có một loại gió khác mà khi mà cái nghiệp tình cả ở dưới địa ngục mà xong rồi, khi loại gió này gió thơm nó thổi một cái thì mình sống mình sanh cái quả của trời. Nói về cái hữu là lúc mình sanh á, thì mình có những cái chỗ nào, cái quả mình sanh về những cái quả nào, có 25 cái hữu tất cả. Cái tứ châu là Nam châu, Bắc châu, Đông và Tây châu. 4 cái tứ ác đạo, lưỡng đạo là cái nào? Địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, Atula. Atula là một ác đạo, có cái lục dục thiên, okay, là mình sanh được quả trời đó, không phải là cái quả của người mà quả trời. Cái phạm thiên là cái quả sơ thiền đó. Hồi nãy mình chưa trả lời cái câu hỏi ông này thôi, mình trả lời cho rõ ràng. Cái hội á, mấy chủ hội đó, một cái hội mà quản trị đó là chỉ tạm thời thôi, chứ không thể nói là từ năm này qua tháng ngày dài tháng rồi. Lý do là không nên làm như vậy, tại như vậy nè, okay. Lái ngang xe đi ngang qua thấy cái bảng nói là cái chùa, thành ra vào đó cúng một đồng. Thì khi mình cúng tiền á, mình tưởng mình cúng cho tam bảo gì, đâu có tới tay tam bảo đâu. Vì vậy chẳng hạn khi mà Phật tử bà cúng, tưởng là cái chùa cúng cho chùa, chúng cúng cho tam bảo, thì thiệt ra họ cúng là mấy ông mấy bà nó xài hết, chứ đâu tam bảo đâu có xài được. Thành như vậy là họ không nên, tại vì họ không phải tam bảo. Trong mấy cái chùa, những cái quyết định về cái của cải tam bảo là do người tăng của tăng đoàn làm quyết định, chứ không phải người thường làm. những người trong triều hồi đó mà họ quản trị mấy cái của cải của Tam Bảo thì họ không có quyền quản trị. Nếu cái giới luật đó, nó rộng rãi lắm, nó rất thoải mái lắm. Để cái giới luật đó là hiểu cái đó, thành ra giới luật nói rằng trong giới luật nói á, giới luật nói sao chứ con? Nói sao? Biết không? Cái này mình triều hồi đầy hết mà, Việt Nam triều hồi đầy hết. Nhân viên, thầy cô là nhân viên mà. Mình tội luôn. Mình giúp người ta ăn cắp. Mình chấp thuận người ta ăn cắp. Khi mà lấy một xu người ta trả lương mình, mình đồng lõa với người ta là. So, cái giới luật có nói sao? Giới luật nói rằng á, là trong những trường hợp như vậy có những cái chùa là chùa hội á, ok, tại sao phải có chùa hội? Chùa hội là chuyện tốt, những điều không nên, những người tại gia không nên quyết định của thường trú Tam Bảo. Thành trong trường hợp đó thì cái hội á là có quyền điều khiển cái chùa trong lúc mà đang kiếm xúc tiến thì kiếm một người thầy một người cô để tới lo cái chùa. Lúc mà kiếm được thầy với cô mà đàn xứng đáng rồi là phải thì đưa hết quyền lại cho thầy chứ không? Như vậy thì họ không bị phạm tội. Trong cái xã hội này, càng ngày trong tương lai tôi cam đoan quý vị sẽ thấy nhiều chùa như vậy hơn nữa, tại vì tốn thế dễ quá. Tôi cam đoan quý vị và cái chùa Pháp Ấn biết ngay, Điên Bồng biết ngay, nó giàu hơn đổi tiền nào. Ok. Không đáng đâu. Trở về lại cái 25 cái hữu. Cái Phạm Thiên. Phạm Thiên là gì? Phạm Thiên là sơ thiền. Chỗ sơ thiền ở. Những người mình đạt được sơ thiền á, những người đó chết á, là sau này tương lai sẽ sinh mọi cõi sơ thiền là được. Cái tứ thiền, cái bốn cái cõi, với cái cõi bốn cái thiền, cõi thiền, cái Grand Heaven là cái chỗ ông vua ở, cái tứ không xứ, vô tướng, vô tưởng thiên, cái ngũ bất hoàng thiên. Trong cái cõi mà ngũ bất hoàng thiên này là có mấy người tam quả, các vị tam quả la hán đang ở, họ đang ở bên tu đó, thì họ tu đó sau khi mà họ chết xong, họ xong cái cuộc đời đó rồi thì họ thành tứ quả ngay lập tức. Vậy như biết sơ sơ đại cái khái niệm sơ sơ về những cái 25 cái hữu, cái chỗ mà sống khác nhau. Ok, vô giả ngục. We on slide 379. Cái vô giả ngục trong cái vũ trụ này không có chỗ nào tệ hơn cái này đâu. Làm gì làm gì đừng tới chỗ này. Okay. Nó sâu ở dưới, nó có mấy cái đại địa ngục nó sắp từ tầng nó xuống sâu. Nó ở dưới mình đó. Không xa lắm đâu. Chu vi hơn 8 vạn dặm. Cái này là do cái ứng cảm ứng của cái 10 ác và cái 8 tà. Cái 10 ác là cái gì? Cái này ông này là sướng ca vô loài đó nha, nổi tiếng lắm mà biết giỏi dễ sợ không? Giỏi dễ sợ không? Tham sân si là 3, liễn thiệt nói hai đầu, nói láo, nói tầm phào, với cái thứ tư gì sư con? Ăn cắp, trộm cắp, với là tà dâm, với lại sát. Ok, đó là cái 10 cái ác. Quý vị biết cái tám tám tà là gì không? Ai biết tám tà là gì không? Tám tà là tám, tám cái này quan trọng lắm á. Tà là tà để nó ngược lại với chính. Thành cái này là bát chánh đạo đó mà. Bát chánh đạo đó. Ai biết bát chánh đạo là gì? Tu hành nó không không cái này hôm qua không có hơn cái này đâu. Trước hết á có chính kiến, xong thứ nhì mình có chánh tưởng. Xong rồi hả? Cảnh tư gì? À. À, cái thứ ba là chánh chánh ngữ. Chánh nghiệp là cái nghiệp là cái mình làm chuyện đúng. Làm chuyện chánh đáng mới làm. Okay. Chánh mạng. Chánh mạng là gì? Cái công việc mình làm để mình kiếm ra tiền để mình nuôi đó. Nuôi vợ, nuôi con, nuôi nhà, nuôi cửa đó. Mua nhà, mua cửa đó. Ok. Chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn nghĩa là gì? Ok. Cái tinh tấn, chánh tinh tấn có nghĩa là mình tu cái gì mà đúng thì mình chánh đó, thì mình mới tinh tấn. Còn mà tinh tấn cái mà không phải chánh, không phải là chánh tinh tấn. Chánh niệm. Ok. Chánh niệm là pháp thiền tông của tiểu thừa đó. Chánh niệm. Ok. Chánh định. Cái chánh định là gì? Chánh định là mình trong cái chánh định đó mình không những cái tà, cái tư tưởng tà nó không có dậy lên. Mới gọi là chánh định. Còn cái hàng như tu ngoại đạo nó tu thiền định những điều nó ngồi nó có định là xong nó mấy cái tư tưởng ấy, tà nó nhảy tưng đó gọi là chánh định. Cái thành sắc nó cao 10,000 dặm tượng trưng cho những cái người đại ác, tâm lành, máu lành, và kết tụ những cái tội. Lửa trên xuống dưới, xuống dưới, lửa dưới thấu trên. Cái này tượng trưng cho những người ác chủng tử của họ nó đang chín đó. Những cái chủng tử ác này nó đông lắm, nó tụ họp với nhau, nó giúp đỡ nhau để phát triển. Tình trường đó trắng sắc và cho sắc phun lửa và đuổi tội nhân. We on slide 380. Lý do là cái trắng sắc với chó sắc này phun lửa mà đuổi mà rượt mấy tội nhân là tại vì phải trả cái nghiệp. Nghiệp nào? Nghiệp mình tạo ra là bằng tại mình lửa giận của mình với lòng tham của mình. Ngày đêm liên tục hại người ta để thỏa mãn cái thú tính của mình. Bởi vì mình mới cảm thấy cái quả địa ngục này. We on slide 380. Cái thành địa ngục này á, okay, nó cao lắm. Mặc dù dưới đó nó tối lắm, nhưng đây tại vì có lửa thành ra vẫn thấy đường được như thường. Cái lửa có chỗ trống này á, cái lửa này nó để mà tra khảo tội nhân. Cái chỗ này là chỗ khổ không? Khổ từ đầu chí cuối. Cuộc sống ở đây, sinh vào đây là khổ từ đầu chí cuối. Từ hơi thở đầu tới hơi thở cuối đều phải khổ. Vì tra khảo. Tại sao to bằng sắt? Là tại vì cái chỗ này cái tội, cái nghiệp nó nặng lắm, nó khó mà cải lắm, khó mà gỡ lắm. Rắn sắt, cái sắt là cái chỗ này dễ sợ lắm. Nó hôi mà nó còn lửa mà còn hôi hám nữa. Thành ra chúng sanh và mấy người tội nhân ở trong địa ngục này thấy mấy cái cảnh chó với là rắn không sợ, và nhiều khi mà buồn nôn nó đổ muốn mửa cái ruột mình ra luôn. Yes. Hỏi ông ngoại là những cái con rắn sắt với chó sắt này là đó là những chúng sanh là gì? Ngoài mấy chó sắt rắn sắt là có phải chúng sanh không đó không? Nó không phải cái loại mà có sống, nó giống người máy. Sư cô có hỏi gì?
hay đưa ra những cái cảnh giới của địa ngục để cho mình sợ mình đứng vào đó. Thì có một con nghĩ là đa số những vị mà không biết được cái hình ảnh địa ngục thì họ không thấy, nên họ cứ vẫn phạm tội, họ vẫn mãn nguyện trong cuộc sống của họ. Vậy thì mình có cách nào để mình giúp người ta biết được để người ta đừng đi vào con đường đó? Cái thứ nhất, ví dụ như con nghĩ là mình đưa cái hình ảnh ở trên thế gian những người bị tù tội cũng là trong địa ngục có thể được, hay là những người cũng đang sống bình thường nhưng mà có những lúc tâm hồn họ đau khổ, bức nhập, căng trở, không ngủ được, những lo âu, những cái đau đớn khổ tâm, thì mình có ví dụ được là cho địa ngục để cho họ thấy được. Cái thứ nhiều khi địa ngục này thì những người như ở đây nay có phước duyên thì được hiểu được cảnh giới địa ngục có thiệt, nhưng những số người tâm không tin có địa ngục, để cho mình cách nào để mình giúp cho họ tin để họ đi vào con đường đó.
Diêu tên là cái gì? Không tin thôi á. Tại sao mình phải giúp? Ai hỏi sư cô giúp? Ai đòi sư cô giúp? Sư hỏi quan có ai đòi sư cô giúp không? Hỏi đi. Đâu hỏi, hỏi đâu, hơi sư đâu mà lo. Chẳng chào như cứ trả lời hơi sốc tai một tí như đều. Hồi sáng nay á, sáng nay nghe một cái người cư sĩ đã bị tù 12 năm trời. Cái người đó á, hồi bên Việt Nam á, bị bắn, là đi là lính rồi, thì bắn thì bắn đầu bị thương, ngực thì bắn lủng vào ngực, vai tay cũng bị thương nữa. Thì bị bắn như vậy, xong rồi thường thường bị thương nặng rồi phải nằm nghỉ vậy, không có cầm cái súng cái đẩy nó gì đi, mà không đi nó bắn chết. Thì ông đi, nó cho một viên thuốc aspirin, ok, uống một viên thuốc để chữa bệnh gì đó thôi. Xong rồi đẩy chỉ súng đuổi nó bắt đi, nó đi hai tuần tới cái trại tù binh. Mấy người sống cảnh tù ngục đó sống mười mấy năm trời, cái đó là địa ngục, cái có khác gì địa ngục đó. Thành mình thấy cái đó là cái đâu phải cần phải cần về xuống đó mới thấy ngay cái quả nhân gian, quả nhân gian mình cũng thấy được cái cảnh khổ nó giống đâu khác gì địa ngục đâu. Cái vị tưởng tượng như vậy, không có được, không có ăn này, không có thuốc uống này, nó hành hạ này. Tội mình nó cái nghiệp nó nặng đến độ như vậy, mình chỉ còn vì chuyện sống còn thôi. Cái vì thấy cái lực nhân quả ngay trước mắt, thấy không? Mình ông đó làm gì? Cái mục tiêu duy nhất trong cuộc đời ông ấy là chỉ sống còn thôi. Hai bác nghĩ vậy qua, chỉ sống còn để làm gì? Sống sót để làm gì? Để thì mới chịu khổ thôi. Đấy, rõ ràng mình chịu khổ để mình trả cái nghiệp mình. Có ai hỏi tại sao tôi nói là có ai hỏi sư cô đâu mà giảng địa ngục thì sao sư cô đòi giảng vậy đó? Mặc dù cái vị tín là cái địa ngục nó có thật, cái vị đó có quyền nói cho người ta biết đâu, ai nói ai cho phép quý vị giảng cái đó? Chứ là từ cái lòng đại bi sao, nó đại bi từ chỗ từ thời, chứ đâu phải lúc nào đại bi không thì chết rồi. Nếu mà đại bi mà không phải tùy thời từ chỗ thì đâu phải là đại bi. Cái vị nghĩ sao? Tôi hỏi ngược lại sư cô làm gì?
Thì theo con thấy thì cái tâm niệm con nói, nếu thấy người thân mình đi vào con đường nó sai thì cái tâm con là sẽ nhắc hết, mà thì nó là chạy tám nổi luôn á. Người ta không biết đang đi vào con đường xấu mà ta không biết, mà mình biết mà mình không nhắc để thẳng như trong
mình. Sao tôi hỏi? Người ta đâu hỏi sư cô nhắc người ta? Ai hỏi sư cô phải nhắc. Cái gì nghĩ, cái gì biết, cái gì hiểu, cái gì có quyền giảng cho người ta nghe hả? Cái gì tự cao quá rồi, quá tự cao tự đại rồi. Mặc dù mình biết mình đâu có quyền hỏi đâu, đâu có quyền giảng đâu. Ai là biết cái gì giảng? Cái gì tự cao quá. biết là biết thôi, chứ còn biết là biết, nếu như mà biết mà đè cái biết mà trên người khác đâu đâu phải là biết, đâu có gì huệ vậy trong đó. Biết là biết thôi, mình biết thôi. Sư vô đừng quên á, trong giới luật người xuất gia mình á, mặc dù mình biết những cái này, mặc dù mình biết, mình tin những cái này, nhưng mình cũng có quyền giảng. Chỉ lúc nào ta tới ta hỏi mình mới quyền giảng thôi. Cái gì? Cái này giới Phật, cái này giới Phật mới ít kỹ vào trong đó. Phật nói, Phật chế rằng cái hàng như bây giờ sư cô nói là hàng như là người em của sư cô là mày tạo tội nhiều, sư cô chạy tới hương mi là em tao, tao nói như thằng ngừng làm vậy, phạm giới đó, không có quyền. Mình không có quyền. Nghĩa được nó rõ ràng như vậy. Mình không có quyền giảng. Không có quyền. Thành người nào tự cao? Cái người mà tự ý mình giải tới can thiệp với người đó mới là tự cao. Cái này đâu có nghĩa là Phật nói là mày tụi bay hiểu rồi, như vậy cứ làm lơ đi, nó kề. Phật đâu có nói như vậy đâu. Phật đâu có nói là mày tới mày can thiệp đâu. Cái thuận duyên, tùy duyên mà làm, chứ đâu phải là mày ép duyên được. Cái duyên chưa tới, làm gì được cái đó. Cái đó là cái huệ của Phật đó. Cái phương tiện chỉ là cái cách mình dùng cái trí huệ mình để mình thuận với duyên. Chứ đâu phải vua quan, đâu phải là tôi cái đó tầm bậy, mới biết một tí nó đòi cho nên đòi khoe là mình biết rồi. Cẩn thận à, cẩn thận à. Cái hàng như hàng ngày hôm nay tôi dám mạng phép mà nói chuyện mà chỉ trích về cái chuyện chùa Việt Nam với lại chùa hội cho nó tại cái video thỉnh pháp. Ủa mấy cái đứa gãi đâu ấy. Tại sao quý vị nghĩ là mỗi lần mỗi tuần trước khi mà tôi giảng pháp mà tôi bắt đi làm cái này nè, nếu mỗi tuần mà tôi không làm cái này tôi đâu có dám giảng cái gì đâu. Tôi bắt cái vị hỏi tôi trước tôi mới giảng được. Thế ông Phật ông lắc lè dễ sợ không? Cái gì tôi cứ tưởng là mỗi tuần mà không để 10 phút đầu không làm này tôi không nhận pháp này, tôi im ngồi yên thôi à, không dám giảng rồi. Tại vì mấy thầy mấy cô á, mấy cái mấy cô về xin tỷ rồi nghe tỷ chứ kỹ á, mấy thầy mấy cô giảng pháp mà không có thịnh pháp như vậy á là quý vị có quyền chửi. Con đâu có thịnh pháp thầy đó, thầy nó nói bậy nó bà được. Ai hỏi thầy mà có thể nói tiếp nữa là nói là thưa thầy thưa cô, nhắc cho thầy cô biết là thầy cô đang phá giới không thịnh pháp mà dám giảng. Thầy cái thầy cô đang phá giới. Dám mà không? Cô đang thử cái lời vậy coi. Tải mặt ngay à. Ok. Có ai thắc mắc gì nữa không? Yes. Nhắc thì cái pháp. À, tại nó hỏi là cái hàng như mà một thỉnh pháp hay sao, tôi nói không phải cần cúng hương, phải lạy rồi hát rồi 5-10 phút, nó không quan trọng. Nó quan trọng là mình hỏi 3 lần thôi. Thỉnh cô giảng pháp cho con, xin cô giảng pháp cho con, xin cô giảng pháp cho con là xong. Mình có quyền giảng. Giới được nó rõ ràng như vậy. Mấy cái chùa khác không có mấy cái khối pháp này. Ai là người tự cao? Giảm dạng pháp, không có thịnh mà giảm dạng pháp. cái này đi. À, cái này nó hơi dài dòng tí mà nó rất nó phức tạp một tí, chắc có gì muốn nghe cái chuyện này đâu. Ai muốn đọc thì lấy internet có cái slide 381 á. Trong ngục có cái giường rộng dày vạn dặm, có một người thọ hình, một người thọ hình tự thấy thân mình nằm khắp mặt giường, và ngàn vạn người cùng lúc thọ hình thì ai cũng tự thấy thân mình nằm khắp mặt giường. Do những nghiệp cảm ứng mà ra quả báo như vậy, chứ tội nhân phải chịu đủ thứ cực hình, trăm ngàn dạ xoa và ác quỷ, nanh như gươm, mắt như điện, móng đồng móc kéo tội nhân, lại có dạ xoa cầm kích sắc lớn mà đâm tội nhân vào mình, vào miệng, vào mũi, vào bụng, vào lưng, rồi thảy lên trên không đổi mặt và giơ kích đỡ lấy hoặc đặt trên giường. Có thêm chi nưng sắc móc mắt tội nhân, lại có răng sắc uốn xiết cổ tội nhân, cả trăm đốt và khớp của cơ thể đều bị đóng đinh dài, lưỡi bị lôi ra mà cày, ruột bị rút ra mà cưa chặt, miệng bị rót nước đồng sôi, mình bị cuốn dây sắc nóng, chết đi sống lại cả ngàn vạn lần. Nghiệp cảm ra như vậy, trải qua ngàn kiếp cầu thoát mà không được. Đây diễn tả mô tả sơ một cách sơ lược chứ quý vị thấy những cái chuyện mà những cái cực hình mà đó mà những vị tội nhân bị tra khảo ở dưới địa ngục, đến phải một địa ngục đây họ sơ lược cả diễn tả cái những cái bị cực hình nó xảy ra trong nhiều địa ngục khác nhau. Đây là cái loại đầu tiên là cái giường mình nằm, cái người tội nhân bỗng nhiên thấy mình nằm cái giường, nằm đầy mặt giường luôn. Một ngàn người cũng vậy, đều nằm từ bụng như cảm thấy mình nằm ở trên giường ấy. Cái đó là tượng trưng cho cái tâm ác của chúng sanh. Một người thấy mình nằm trên giường giống một mười vạn, một ngàn người cũng thấy như vậy, ai cũng tự thấy mình nằm khắp mặt giường. Tạo nghiệp thì phải gánh cái nghiệp, phải trả cái nghiệp đó, và mình không thế được. Okay. Không thế, không cách nào mà thế được cho người thân yêu chẳng hạn. Đây là do những nghiệp cảm ứng ra quả báo như vậy. Cái này là chuyện chắc chắn. Cái này lúc mình tạo nghiệp còn giống như mình thảy cái banh sắt trên côn trùng vậy đó. Cái banh sắt không bao giờ nó ngừng hết đó, nó rớt. Một khi mình thảy lên nó tự động nó sẽ rớt. Thì tạo nghiệp còn cũng thành như vậy, chắc chắn nó sẽ vào địa ngục. Chịu đủ thứ cực hình. Cái đặc biệt nhất á, là cái lục căn của mình khi mình trong địa ngục á, lục căn mình thấy toàn cảnh ác không, không có cảnh tốt này đó. Dễ sợ như vậy. Thôi bữa nay mình ngừng ở đây đi, cũng tới giờ rồi. Lần sau mình sẽ đi sâu hơn tí. Các ai có thắc mắc gì trước khi mình ngưng lại ở đây? Không ai thắc mắc gì hết hả? Cái gì mình chịu hết rồi hả?